Đan Vũ Càn Khôn, chương 123, nhẹ nhõm, góc truyện audio.com, mạo hiểm giả gọi là Nhiếp ca kia chính là võ sư, mà thân pháp tập được cũng không tệ, thân ảnh di động thoáng cái chắn trước mặt Tần Ti Ti, mà ba thiếu nữ khác cũng bị cản lại. Thấy đường đi bị ngăn cản, trên mặt Tần Ti Ti và ba người khác đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đã như vậy thì lưu lại toàn bộ cho ta đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt bỗng truyền đến bên tai, tiếp theo mọi người trong sân kể cả mấy người Tần Ti Ti đều cảm thấy thân thể trầm trọng hơn vài phần. Đây là, trong nội tâm Tần Ti Ti dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Các hạ là người nào? Ta khuyên các hạ không nên xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn, nếu không vì vậy mà mất đi tánh mạng có hối cũng không kịp. Lúc này Nhiếp ca nhìn thoáng qua thiếu niên áo bào xanh đột nhiên xuất hiện, trong miệng âm trầm nói. Bất quá bởi vì dị biến trong sân, thân thể không hiểu thấu trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, cũng khiến trong lòng hắn có chút kiêng kỵ. Huyết hồ mạo hiểm đoàn, Tần Phàm thấy rõ trên phục sức những người kia đều có một đầu lão hồ màu đỏ, nhận ra đó là một mạo hiểm đoàn lớn khác của Thanh Thạch Trấn, thực lực cũng coi như không tệ. Đúng vậy, nếu các hạ đã biết rõ chúng ta là người của huyết hồ mạo hiểm đoàn, có lẽ cũng biết thế lực của mạo hiểm đoàn chúng ta ở Thanh Thạch Trấn, làm địch với chúng ta không phải là chuyện sáng suốt, mong rằng các hạ nghĩ lại. Lúc này tên khỉ ốm kia cũng mở miệng nói, hắn cũng cảm thấy sự quái dị của thiếu niên trước mắt này, có thể không xung đột là tốt nhất. Tần Phàm lộ ra một tia cười lạnh, vị ca ca này, bọn họ đều là người xấu, ngươi nhất định phải cứu chúng ta a hát. Lúc này thiếu nữ trên mặt còn vương nước mặt sợ Tần Phàm thật sự bị bọn hắn dọa đi nên vội vàng nói. Chúng ta là người của Nam Phong Tần gia, vị công tử này chỉ cần cứu chúng ta chắc chắn sẽ đền đáp. Mà một thiếu nữ khác liền nói, ngươi là, Tần Phàm ca ca, Tần Ti Ti rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, nàng nhìn thân hình thiếu niên trước mắt mặc dù không nhìn chính diện nhưng lờ mờ nhận ra đó chính là tộc nhân ngày xưa đã giao thủ cùng nàng. Nàng có thể nói là trông thấy kỳ tích Tần Phàm từ một cái phế vật biến thành thiên tài khiếp sợ gia tộc, nàng thậm chí còn tham dự quá trình này, chẳng qua hiện lần nữa thấy Tần Phàm, phát hiện hắn đã thay đổi hơn trước nhiều cho nên cũng không dám xác nhận. Ha ha, Ti Ti muội muội, thật lâu không gặp rồi. Tần Phàm quay đầu, mỉm cười. Tần Phàm ca ca, thật là ngươi. Tần Ti Ti lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, có thể là do đã tận mắt nhìn thấy hắn sáng tạo kỳ tích cho nên khi nàng trông thấy Tần Phàm, trong nội tâm bất chi bất giác chấn định hơn nhiều. Mấy vị muội muội, các ngươi cũng đến sau ta đi, có ta ở đây, cá ngươi không việc gì đâu. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn mấy thiếu nữ khác cười nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi là Tần Hân đúng không? Tần Phàm nhìn thoáng qua thiếu nữ khả ái nhịn không được khóc nhè, ban nãy vừa cười vừa nói, tuy rằng trước kia không nói gì với nhau, nhưng tộc nhân cùng tuổi ngược lại phần lớn đều quen biết chút chút. Còn ngươi nữa, gọi là Tần Mộng Mộng đúng không, chỉ chính là thiếu nữ mắt to kia. Ha ha, vị muội muội này ta ngược lại nhất thời không nhớ nổi. Tần Phàm nhìn thiếu nữ nói muốn báo đáp kia có chút không có ý tứ sờ lên đầu nói. Tần, góc truyện audio.com, Phàm ca ca ta gọi là Tần Linh. Thiếu nữ kia xấu hổ đáp, vừa rồi nàng cũng không nhận ra Tần Phàm, còn nói lời ngốc nghếch nữa. Xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được rồi, các vị huynh đệ, hào hào chuẩn bị đi. Mạo hiểm giả gọi là Nhiếp ca thấy mấy người quen biết nhau, biết rõ thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện này là đồng tộc với mấy thiếu nữ kia, tuyệt đối không thể một mình rời đi được. Nhiếp ca, ta cảm thấy thân thể nặng hơn rất nhiều, bắt đầu chiến đấu chúng ta sẽ bất lợi đấy. Chuyện được copy tại truyện phun đám khỉ ốm lúc này cũng trở về, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Ta cũng như thế, đoán chừng là tiểu tử này vừa rồi thi triển ra võ kỹ quái dị nào đó, bất quá ngươi cũng nghe bọn hắn nói là người Nam Phong Tần gia rồi đấy, chính là gia tộc sở hữu Xuân Hòa Đường Thanh Thạch Trấn kia, là chân vũ thế gia. Cho nên, cho dù mấy người chúng ta chết hết cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi một người nào cả, nếu không huyết hồ mạo hiểm đoàn chúng ta sẽ phải gặp nạn rồi. Nhiếp ca đè nặng thanh âm nói, hắn coi như là một trong những thành viên trung tâm của huyết hồ mạo hiểm đoàn, lúc này không thể không vì toàn bộ mạo hiểm đoàn mà cân nhắc một chút được. Chúng ta đã biết Nhiếp ca, mấy mạo hiểm giả cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, bọn hắn vừa rồi do thấy mấy nàng kia thực lực không cơ ơ, mà lại đang ở nơi dã ngoại hoang vu, cảm thấy tuyệt đối nuốt trôi mới dám động thủ đấy, nếu không bọn hắn tuyệt không dám đi đắc tội chân vũ thế gia. Bất quá bọn hắn sao nghĩ được mình lại xui xẻo gặp phải Tần Phàm. Ta đến giải quyết tiểu tử kia, các ngươi nhanh giết chết mấy nàng kia tránh có biến. Võ sư họ Nhiếp kia trầm giọng nói, sau đó hai tay hắn chậm rãi thoáng hiện hào quang màu cam, đang âm thầm chuẩn bị lấy võ kỹ công kích uy lực cường đại. Sát, võ sư họ Nhiếp kia quát lạnh một tiếng, võ khí màu cam nhanh chóng tăng vọt trong cơ thể, một đôi thiết quyền nắm chặt lại, gầm lên một tiếng, thân hình hắn về phía Tần Phàm. Tần Phàm ca ca cẩn thận. Lúc này Tần Phàm đang nghiêng thân tựa hồ không để ý đến công kích, tiếp tục nói chuyện với mọi người. Tiểu cô nương Tần Hân kia vừa vặn đối mặt công kích, sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. Nhanh như vậy đã chờ không được muốn đi chết sao? Trong miệng Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lạnh dần, tùy ý vung lên, huyền trọng vực gấp 10 lần lập tức bao phủ qua. Kỳ thật không cần Tần Hân nhắc nhở, hắn thật ra vẫn một mực âm thầm quan sát động tĩnh mấy người kia, võ sư họ Nhiếp kia khẽ động là hắn biết rồi. Man Nghiêu trùng kích, vẫn là một chiếu khiến Tần Phàm uy chấn luận võ tràng Tần gia kia, nhưng lúc này Tần Ti Ti các nàng lại mở to hai mắt, chỉ thấy một đầu Man Nghiêu gầm thét dần hình thành trên mặt đấm của Tần Phàm, sau đó nộ xông mà ra trực tiếp vọt với võ sư họ Nhiếp đang mãnh liệt lao tới kia. Sức lực cực lớn trực tiếp khiến võ giáp của võ sư họ Nhiếp kia lập tức vỡ vụn, sau đó đột nhiên phun một ngụm máu tươi về trước, thân thể cũng bị đấm cho bay về sau, nặng nề mà té trên mặt đất, sinh tử không biết. Võ khí ly thể, cảnh giới võ sư, điều này sao có thể? Tần Ti Ti mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thật lâu vẫn không khép lại. Cách chương.